SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về miễn dịch cộng đồng, cũng như vai trò của vaccine trong việc phòng ngừa các bệnh dịch trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng cách chủng ngừa giữa các địa phương đã tạo cơ hội cho virus sởi lây lan trong những năm gần đây. Các cơ quan y tế đang vật lộn với sự hồi sinh của bệnh sởi trên toàn cầu, với số lượng kỷ lục được ghi nhận ở châu Âu và các trận dịch gây tử vong ở Philippines và Madagascar. Châu Âu có số ca mắc bệnh sởi kỷ lục trong năm 2018, một phần là do ngày càng có nhiều cha mẹ từ chối cho con đi chủng ngừa. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tiến bộ không đồng đều giữa các quốc gia và trong nội bộ mỗi quốc gia khiến cho các nhóm người bị mắc bệnh không được bảo vệ và dẫn đến con số kỷ lục những người bị ảnh hưởng bởi virus này trong năm 2018. Châu Âu không phải là nơi duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng các trường hợp bệnh sởi. Madagascar, một đảo quốc ngoài khơi Đông Phi, vừa trải qua đợt dịch sởi tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Tổng thư ký Bộ Y tế Madagascar nói với CNN rằng hơn 50.000 người đã mắc bệnh kể từ tháng 10 năm 2018 và đã có hơn 300 người chết, chủ yếu là trẻ em. Tại Philippines, đã có hơn 1.800 trường hợp mắc bệnh sởi và 26 trường hợp tử vong trong năm nay, tăng 74% so với năm 2018, theo Cơ quan Dịch tễ học thuộc Bộ Y tế Philippines. Dịch sởi cũng bùng phát ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2019. Theo tờ Washington Post, có ít nhất 55 người ở Washington và tiểu bang láng giềng Oregon bị nhiễm virus sởi và các ca mắc bệnh mới gần như là hàng ngày. Tại Úc, ở tiểu bang New South Wales đã có 11 trường hợp mắc bệnh sởi kể từ Giáng sinh năm ngoái. Một người đàn ông và một em bé ở Sydney đã bị bệnh khi trở về sau chuyến đi Philippines vào tháng 1. Trường hợp này khiến cho Bộ Y tế New South Wales kêu gọi người dân nên đi chủng ngừa đầy đủ trước khi đi du lịch Đông Nam Á. Tiến sĩ Vicky Shepherd, giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế New South Wales cho biết, dịch sởi ở các địa điểm du lịch nổi tiếng đồng nghĩa với việc nguy cơ bệnh sởi lan đến Úc vào lúc này là rất cao.
Bệnh sởi là gì? Theo Bộ Y tế tiểu bang New South Wales, bệnh sởi là một loại bệnh siêu vi dễ lây lan qua không khí và có thể gây ra những biến chứng trầm trọng. Trước năm 1966, bệnh sởi rất thường xảy ra ở trẻ em, nhưng ngày nay nhờ chủng ngừa mà bệnh sởi hiếm khi xảy ra tại Úc. Những triệu chứng ban đầu của bệnh sởi bao gồm sốt, ho, sổ mũi, mắt bị đỏ và đau và cảm thấy mệt mỏi. Một vài ngày sau đó, người bệnh sẽ bị nổi ban, bắt đầu là ở mặt và sau đó lan dần xuống cơ thể trong vòng 4 đến 7 ngày. Đặc biệt, bệnh sởi có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Có đến 1/3 người mắc bệnh sởi bị biến chứng thành viêm tai, tiêu chảy và viêm phổi đến mức phải nhập viện. Và cứ 1.000 người bị bệnh sởi thì có khoảng 1 người bị viêm não. Sởi là một trong những căn bệnh dễ lây lan nhất thế giới. Chỉ cần có mặt chung phòng với người bị sởi cũng có thể bị lây bệnh này. Bệnh sởi thường lây lan khi người ta hít phải virus bệnh sởi do người bệnh đang trong thời kỳ truyền nhiễm hắt hơi bắn ra không khí. Người bị sởi thường hay lây bệnh chỉ ngay trước lúc những triệu chứng bắt đầu xuất hiện cho đến 4 ngày sau khi nổi ban. Thông thường, thời gian từ khi nhiễm virus cho đến khi thực sự phát bệnh là vào khoảng 10 ngày. Các chuyên gia đều đồng ý rằng để ngăn chặn sự lây lan của virus thì 95% dân số cần phải được chủng ngừa và đây được gọi là miễn dịch cộng đồng. Miễn dịch cộng đồng là một hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm diễn ra khi một tỷ lệ lớn dân cư trở nên miễn dịch với một loại vi khuẩn lây nhiễm bởi nó tạo nên một lớp bảo vệ cho những người không miễn dịch. Bác sĩ Fatin Thomas nói với đài SBS.
Những lỗ hổng trong phạm vi chủng ngừa, sự chủ quan về bệnh và sự chống đối của một số bậc phụ huynh không cho con đi chủng ngừa đã khiến cho bệnh sởi lây lan. Ở nhiều nước, các nhà vận động chống vaccine đã tìm cách can ngăn cha mẹ chủng ngừa cho con, mặc dù có bằng chứng khoa học cho thấy vaccine là an toàn và hiệu quả. Tại Ý, phong trào Five Star luôn chất vấn về sự an toàn của một số loại vaccine và lên tiếng chống lại những nỗ lực bắt buộc chủng ngừa. Susanna Jacob, Giám đốc châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, khoảng cách chủng ngừa ở cấp độ địa phương đã tạo cơ hội cho virus lây lan. Một bản phúc trình được công bố bởi Ủy ban châu Âu hồi năm ngoái phát hiện rằng phạm vi tiêm chủng bệnh sởi đã giảm ở 12 quốc gia Liên Âu kể từ năm 2010 và 7 trong số 10 quốc gia có độ tin cậy vaccine thấp nhất trên thế giới nằm ở châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người chống vaccine thường bẻ cong khoa học, bịt tai trước những lời phê bình và công kích các nhà khoa học. Tổ chức này nói, những người chống vaccine phớt lờ bất kỳ số lượng bằng chứng nào được cung cấp và chỉ trích toàn bộ cách tiếp cận khoa học. Trên thực tế, những người chống vaccine thậm chí có thể phản ứng ngược lại với những lập luận thuyết phục.
Hồi năm 2015, tác giả Hương Vũ đã từng chia sẻ trên BBC rằng chương trình tiêm chủng mở rộng chống lại 6 bệnh là bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi và bệnh lao của WHO được bắt đầu ở Việt Nam từ năm 1981 và đã trở thành một trong 6 chương trình sức khỏe mũi nhọn của cả nước vào năm 1985. Không thể phủ nhận những nỗ lực của Bộ Y tế khi đã giúp xóa bỏ bại liệt vào năm 2000 và xóa uốn ván ở mẹ và trẻ sơ sinh năm 2005 qua các chương trình tiêm chủng mở rộng này. Đặc biệt, khi chúng ta biết rằng để đạt tới kết quả trên, ngoài các chương trình tiêm chủng miễn phí triển khai tới tận từng phường xã, nhân viên y tế còn phải xách bình lạnh, bảo quản vaccine, lặn lội tới từng bản làng xa xôi, thuyết phục các gia đình cho trẻ em tiêm ngừa. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn có một bộ phận không nhỏ những ông bố, bà mẹ người Việt chưa có ý thức rõ ràng và chưa được trang bị kiến thức đầy đủ rằng việc tiêm ngừa phòng chống bệnh tật cho con em cũng đồng thời là nghĩa vụ góp phần cho một cộng đồng khỏe mạnh. Mặt khác, thời gian gần đây liên tục có những tin đồn không hay xung quanh các phản ứng phụ của vaccine, nhưng lại không nhận được thông tin minh bạch kịp thời từ phía các cơ quan hữu trách, đã gây nên tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh người Việt khi quyết định nên hay không nên cho trẻ tiêm ngừa. Còn nhớ chỉ một năm trước, vì tin theo lời đồn về chất lượng vaccine sởi, mà một số trẻ em đã không tiêm ngừa đầy đủ, dẫn tới bùng phát dịch sởi khiến hơn 100 trẻ tử vong.
Tác giả Hương Vũ còn nói thêm rằng, lịch sử phát triển nhân loại đã chứng kiến vô số trận đại dịch kinh hoàng, đe dọa tới sự tồn vong của nguyên một quốc gia hay châu lục. Những bài học chết chóc ấy đã dạy cho thế giới ngày nay những ứng xử khôn ngoan trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi dịch bệnh. Điểm lại vài đại dịch tiêu biểu trong quá khứ, có thể kể đến thảm họa cá chết đen do bệnh dịch hạch ngự trị toàn châu Âu trong thời kỳ đêm dài Trung Cổ, những năm 1330, lấy đi sinh mạng của 75 triệu người. Dịch đậu mùa châu Mỹ bắt đầu từ thế kỷ 16, kéo dài tới tận 4 thế kỷ sau, với hậu quả là hàng triệu người chết. Chỉ tính riêng tiểu bang Tây Washington, số người thiệt mạng vì dịch bệnh đã chiếm tới 2/3 dân cư nơi bản địa. Dịch cúm Tây Ban Nha đầu thế kỷ thứ 20, lúc đỉnh điểm đã ghi nhận 50 triệu bệnh nhân trong mỗi dịch, giết chết số người nhiều hơn tất cả nạn nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất cộng lại. Cho đến ngày nay, thế giới vẫn tiếp tục rúng động bởi hàng loạt đại dịch như cúm gà, dịch Ebola, cùng những hậu quả không thể đo đếm về nhân mạng và kinh tế. Nhận thức được sự tàn phá của dịch bệnh, từ thời thượng cổ, con người đã biết sử dụng biện pháp dị độc trị độc bằng cách đưa các mầm bệnh với liều lượng nhỏ vào cơ thể để giúp cơ thể thích nghi và tự sản sinh ra cơ chế miễn nhiễm với bệnh rất hiệu quả. Đó là tiền thân của các phương pháp bào chế vaccine phòng bệnh hiện đại. Tiến sĩ Romina Lipster, một nhà khoa học thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia tại Buenos Aires, Argentina, nói trên diễn đàn TED, trước khi có vaccine, nhiều căn bệnh truyền nhiễm đã giết chết hàng triệu người mỗi năm. Vaccine là một trong những thành công vĩ đại nhất của y tế công cộng trong thế kỷ 20, giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong, thậm chí còn nhiều hơn cả kháng sinh. Vaccine giúp xóa sổ những dịch bệnh khủng khiếp như đậu mùa và làm giảm tỷ lệ tử vong của một số căn bệnh khác như sởi, ho gà, cúm và nhiều hơn nữa.
Hãy tưởng tượng nếu bạn ở trong một thành phố chưa từng bị nhiễm bệnh sởi. Điều đó có nghĩa là không ai trong thành phố đó từng tiếp xúc với bệnh sởi và không ai có cơ chế miễn dịch tự nhiên nhằm chống lại bệnh sởi. Nếu một ngày nào đó có một người bệnh sởi xuất hiện trong thành phố đó, căn bệnh này sẽ không bị kháng cự, sẽ lây lan từ người này sang người khác và không lâu sau thì sẽ phát tán khắp cộng đồng. Điều này xảy ra khi không có vaccine. Ngược lại, hãy tưởng tượng là nếu bạn ở trong một thành phố nơi mà hơn 90% dân số có khả năng kháng cự với bệnh sởi. Điều đó có nghĩa là họ đã từng mắc bệnh, sống sót và phát triển miễn dịch tự nhiên hoặc đã được chủng ngừa bệnh sởi. Nếu một ngày nọ có người mắc bệnh sởi xuất hiện trong thành phố, thì căn bệnh này sẽ gặp nhiều trở ngại hơn, sự lây nhiễm sẽ bị giới hạn và không bùng phát thành dịch bệnh sởi.
Theo tiến sĩ Lipster, những người chủng ngừa không chỉ bảo vệ cho chính mình, mà còn ngăn không cho căn bệnh lây lan đến cộng đồng xung quanh. Điều đó có nghĩa là họ đang gián tiếp bảo vệ cho những người trong cộng đồng, chưa được chủng ngừa hoặc không thể chủng ngừa. Hiện tượng này được gọi là miễn dịch cộng đồng. Để miễn dịch cộng đồng có hiệu quả, thì cần có một tỷ lệ lớn dân số đã được chủng ngừa. Thế nhưng vào năm 1998, một nhà nghiên cứu người Anh tên là Andrew Wakefield đã công bố một bài viết cho rằng vaccine MMR giúp ngừa bệnh sởi, ho gà và cúm có liên quan đến bệnh tự kỷ. Ngay lập tức, người ta ngừng tiêm vaccine cho con của họ và dịch sởi đã bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới, tại Mỹ và châu Âu. Bài viết đã gây chấn động cộng đồng y khoa. Nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu tìm hiểu xem liệu nó có đúng hay không, nhưng họ không thể tìm thấy mối tương quan giữa vaccine MMR và bệnh tự kỷ. Trên thực tế, bài viết đã đưa ra những công bố không đúng sự thật và tạp chí đã rút lại bài viết này vào năm 2010. Thế nhưng nhiều người chống vaccine vẫn dựa vào nó để phản đối việc chủng ngừa.
Tiến sĩ Lipster giải thích thêm, vaccine cũng giống như những loại thuốc khác có thể có tác dụng phụ, phần lớn là nhẹ và tạm thời, nhưng lợi ích của nó thì luôn lớn hơn tác dụng phụ. Khi bệnh, chúng ta muốn mau khỏi. Nhiều người đã từng dùng thuốc kháng sinh khi bị nhiễm trùng, dùng thuốc trị cao huyết áp hay thuốc trợ tim. Tại sao? Bởi vì chúng ta bệnh và muốn mau khỏi. Và chúng ta không hỏi gì nhiều. Vậy thì tại sao lại khó khăn đến thế khi mà nghĩ về việc phòng bệnh? Chủng ngừa là một hành động cá nhân, nhưng có tác động tập thể. Khi chủng ngừa, tôi không chỉ bảo vệ chính bản thân mình, mà còn bảo vệ những người khác.
Mới đây thì Facebook vừa thông báo sẽ không cho phép đăng các quảng cáo chứa thông tin sai lệch về vaccine nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của chiến dịch chống chủng ngừa trên mạng xã hội. Thông báo trên được đưa ra vào ngày 7 tháng 3, trong bối cảnh mạng xã hội gần đây bị người dùng chỉ trích vì không có biện pháp kiểm soát thông tin thất thiệt do những người đứng đầu phong trào chống vaccine khởi xướng. Cụ thể là Facebook sẽ hạn chế sự tiếp cận các trang truyền bá thông tin chống vaccine bằng cách giảm thứ hạng của chúng trong trang kết quả tìm kiếm. Bà Monica Bickert, người đứng đầu chính sách toàn cầu của Facebook, nói rằng chúng tôi sẽ loại trừ toàn bộ nhóm hoặc trang chống vaccine ra khỏi các đề xuất tự động của Facebook, giảm sự xuất hiện của các nhóm và trang này trong newsfeed và công cụ tìm kiếm, đồng thời từ chối quảng cáo với thông tin sai lệch này. Vào tháng 2 năm nay, báo The Guardian đã thử tìm kiếm cụm từ vaccination, thì tất cả 12 nhóm và 8 trong số 12 trang Facebook đầu tiên hiện lên đều có nội dung chống vaccine. Bài báo này đã thúc đẩy ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, viết thư cho Mark Zuckerberg và kêu gọi Facebook hành động chống lại những thông tin sai lệch về vaccine. Mạng lưới của các nhóm kín trên Facebook với hàng chục ngàn thành viên trở lên đã có nhiều thông tin truyền bá chống vaccine, bao gồm cả quấy rối những người ủng hộ vaccine. Các nhóm này chuyên quảng cáo trên Facebook nhắm tới những bà mẹ bằng những thông tin sai lệch gây hoang mang. Gần đây thì giáo sư Christine McCartney, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Chủng ngừa Úc, đã nói với SBS rằng bà hy vọng cha mẹ sẽ có những quyết định đúng đắn cho con của mình. Bà nói, sởi là một căn bệnh nguy hiểm có thể gây tổn thương hệ thần kinh não và là một căn bệnh mà chúng ta chắc chắn mong muốn ngăn ngừa sự tiêm nhiễm và lây lan của nó. Và chúng ta có thể hạn chế căn bệnh này trên thế giới nếu như chúng ta vận động được nhiều người tham gia chủng ngừa. Đến đây thì tạp chí khoa học kỳ này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại vào kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.